I love the calendum tantarewan, Jesu gantailam from yan. Vadum bin lam chakum nyau tavui ha. Nai tu tai lam ngai mung vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giang thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Tìm hiểu sách Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Thế nào là yêu người lân cận như mình? Thưa quý thính giả, tiếp theo câu chuyện người thầy dạy luật hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để được sự sống đời đời, thì câu trả lời là phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa và hết lòng yêu mến người lân cận như yêu mình. Tiếp theo, thầy dạy luật đã hỏi Chúa, vậy thì ai là người lân cận của tôi? Trong Luca đoạn 10 câu 29. Theo luật Do Thái thời ấy, người lân cận là con cháu của dân tộc Do Thái, mà không phải là bất cứ một dân tộc nào khác mà họ gọi là ngoại bang. Thế cho nên, thay vì dài dòng trả lời hay là cãi cọ với ông ta về cái định nghĩa của chữ người lân cận, Đức Chúa Giêsu đã đưa tâm trí con người lên một bậc cao hơn với thí dụ của Ngài về câu chuyện người Samari nhân lành. Câu chuyện được ghi chép trong sách Luca đoạn 10 câu 30 đến câu 37 như sau. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán để trả lời câu hỏi của thầy dạy luật. Đó là có một người kia từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, bị lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lục lột hết, đánh cho mình mẩy đầy thương tích, rồi đi để người đó nằm nửa sống nửa chết ngoài đường. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê Vi cũng đến nơi lại gần, thấy rồi đi qua luôn. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương xót, bèn áp lại lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi rịch lại, đoạn cho cởi con lừa của mình. Ông ta đem người bị nạn đến quán trọ mà săn sóc thêm. Hôm sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa thì tôi trở về sẽ trả. Rồi Chúa Giêsu hỏi thầy dạy luật rằng, trong ba người đó, ngươi nghĩ ai là kẻ lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi làm theo như vậy. Chúng ta nên biết thời ấy, mối tương giao giữa người Do Thái và người Samari thì đầy sự khinh ghét nhau. Đến thời Đức Chúa Giêsu thì sự thù ghét giữa hai dân tộc đã rất là sâu đậm, như trong Luca đoạn 9, câu 51 đến câu 54 và trong Văn đoạn 4 câu 9 có chép. Nên khi Đức Chúa Giêsu dùng người Samari làm thí dụ cho câu chuyện này, là Ngài muốn bày tỏ cho người nghe, nhất là những người Do Thái, ngụ ý của Ngài qua câu chuyện ngụ ngôn này. Đức Chúa Giêsu đã cẩn thận diễn tả các hành động của người Samari. Người Samari đậm lòng thương xót người bị nạn, đã băng bó vết thương, sức dầu và rượu, còn mang người ấy đến một nơi tạm trú, trả trước tiền phòng cho người ấy và hứa sẽ trở lại trang trải mọi chi phí nào còn thiếu. Tất cả những điều người Samari làm bày tỏ thế nào là tình yêu thương và lòng nhân từ, nhất là khi anh ta làm điều ấy cho một người Do Thái. Điều này cho thấy tình yêu thương không còn có biên giới. Trong quyển Hy vọng muôn đời của bà Ellen G. White, trang 649, bà đã viết: trong cả cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu, Ngài đã để lại một tấm gương cho các môn đồ Ngài cho một chức vụ không vụ lợi và là một vụ khởi đầu từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không sống cho cá nhân Ngài, Ngài đã dựng nên thế gian và mọi vật trong đó. Ngài luôn luôn làm việc cho đối tượng của Ngài. Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho người công bình cùng kẻ độc ác, như trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45. Đó cũng là một vụ lý tưởng mà Đức Chúa Trời giao phó cho Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu là đầu của hội thánh, vì thế Ngài là gương cho hội thánh noi theo để họ biết thế nào là phục vụ người đồng loại. Cả cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, mục vụ của Ngài là phụng sự. Ngài phục vụ tất cả, chăm sóc tất cả. Ngài đã sống theo luật pháp của Đức Chúa Trời và gương của Ngài chúng ta cố gắng vâng theo. Đến đây tôi xin phép tạm ngưng và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong lần phát thanh tới. Nguyện xin Cha Thánh nhân từ ở cùng ban ơn cho chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về Giăng Baptist là một chứng nhân về sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vào trung tâm điểm của mùa Giáng sinh năm nay. Thời tiết ở nhiều tiểu bang tuần lễ nay giá lạnh tuyết rơi, nhiều nơi có tuyết phủ, núi non cây cối đều mang màu bạc trắng xóa. Chúng ta cảm thấy mãn nguyện và chan hòa với bản nhạc Jingle Bells và Frosty the Snowman. Thật ra người ta nói nhiều về mùa đông tuyết rơi giá lạnh hơn là nói nhiều về Giáng sinh. Mặc dầu phần lớn của vũ trụ không có tuyết rơi, nhưng có nhiều nơi người ta là tạo nên tuyết nhân tạo. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng một em nhỏ kia ở Miami hát lên những lời này: I'm dreaming of a white Christmas. Chắc chắn rằng em chỉ nhìn thấy bãi cát trắng chứ không phải là tuyết trắng. Đi vào trọng tâm của Giáng sinh thì Đức Chúa Giêsu là lý do, là trọng điểm của mùa Giáng sinh. Theo Phúc Âm Tân Ước của Thánh Đồ Giăng thì trong lời mở đầu của Tin Mừng Giáng sinh, Thánh Đồ Giăng có ghi chép rằng: có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Giăng đoạn 1 câu 6 đến câu 9. Sự sáng mà Giăng Baptist được sai đến làm chứng ở đây không một điều nào khác hơn là Đức Chúa Giêsu đã giáng sinh, là Chúa Giêsu vào đời, là một tin mừng, là sự sáng của thế gian. Vào ngày 23 tháng 7 năm 2002, 9 người thợ mỏ làm việc trong một hầm mỏ tại miền Tây Pennsylvania đã bất ngờ bị kẹt dưới hầm mỏ vì nước tràn ngập vào, không có lối thoát ra được. Người bị thương thì yếu đuối, người sợ hãi thì lo lắng, và người mạnh khỏe thì xóp lại với nhau, tay nắm tay, vai kề vai, để nương tựa nhau, khuyến khích nhau, cầu nguyện và chờ đợi sự giải thoát đến. Báo chí trong nước tường trình cuộc giải cứu trong mấy ngày dài. Và trong dân chúng không một ai nghĩ rằng chính người thợ bị kẹt kia sẽ được giải cứu toàn vẹn. Nhưng cuối cùng cả 9 người đã được giải thoát khỏi tai họa nguy biến đó. Quả thật là một phép lạ hy hữu. Cho nên vào ngày 30 tháng 7 năm 2002, dân chúng ở trong cộng đồng nhỏ bé ấy đã nhóm lại thờ phượng Chúa và dâng lễ tạ ơn Đức Chúa Trời. Người ta để ý trên chiếc bàn trước tòa giảng trong nhà nguyện có 10 cây đàn đã được thắp lên trong lúc hành lễ. Vị mục sư chủ tọa buổi lễ đã giải thích rằng 9 cây đàn kia là 9 người đã được giải cứu, còn cây đàn số 10 đó là tiêu biểu cho Đức Chúa Trời. Vì trong 9 người trong lúc bị kẹt nguy hiểm ấy, họ cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã nâng đỡ tâm hồn và giúp cho họ can đảm để chờ đợi sự giải cứu. Họ biết ơn Chúa và đọc câu Kinh Thánh trong Phúc Âm Cử Ước Thi Thiên 103 câu 4: Đấng cứu chuộc mạng sống của chúng tôi khỏi chốn hư nát. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là sự sáng, và sự sáng đã đến trong trần gian để giải cứu nhân thế trong tội lỗi. Đức Chúa Giêsu đến trong thế gian để bày tỏ cho nhân thế rằng Đức Chúa Trời rất quan tâm đến thế nhân. Phúc Âm Tân Ước Sách Giăng đoạn 1 câu 6 câu 7 ghi lại rằng có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người mà ai nấy đều tin. Đức Chúa Trời sai một người tên là Giăng. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Giăng là ai? Một người tên là Giăng. Giăng không phải là người có thần tánh, cũng chẳng phải là một thiên sứ, mà là con người bình thường như trong tất cả của chúng ta. Giăng là con người, nhưng là con người được chính Đức Chúa Trời sai đến, chứ chẳng phải bởi người ta. Giăng là một sứ giả của Đức Chúa Trời với một sứ mệnh do Đức Chúa Trời chọn và chỉ định. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bằng là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Phúc Âm Giăng đoạn 15 câu 16. Là con người tầm thường như chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời chọn và sai đến thì lại là một việc khác hẳn lắm. Vua David đã nói về con người trước khi mà Chúa đụng đến họ là như thế nào. Chúng ta hãy đọc Phúc Âm Cử Ước Sách Thi Thiên đoạn 8 câu thứ 4: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa tham viếng nó? Thế là con người không có giá trị gì cả khi Đức Chúa Trời chưa va chạm đến con người. Ở đây, ông Giang, tên Giang có nghĩa là người có lòng tốt, rất phù hợp với sứ mệnh mà Chúa đã nấy trên vai của người. Sứ mệnh của Giang là gì? Làm chứng về sự sáng. Đức Chúa Trời giao phó cho các tôi tớ Chúa một sứ mệnh rất là đơn giản, là làm chứng về sự sáng, nghĩa là không thêm, không bớt, không được diễn dịch theo ý mình hay làm theo ý mình. Thánh đồ Phaolô đã thành khẩn khẳng định rằng chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thế ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Vậy nên chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho mà được chức vụ này thì chúng tôi chẳng ngã lòng, nhưng chúng tôi từ bỏ mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt và chẳng giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi tỏ bài lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng chuộng. Phúc âm Tân Ước, Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 2 câu 17 và đoạn 4 câu 1 câu 2. Mục đích của sứ mệnh quả thật rất là rõ ràng là làm chứng về sự sáng, hầu cho ai nấy đều tin. Giang Baptist không làm một cuộc cải cách cho Chúa, cũng không tổ chức một hệ thống tôn giáo để điều hành. Ông cũng không làm một phép lạ nữa. Về sau, có nhiều người thưa với Chúa Giê-xu rằng Giang chưa làm một phép lạ nào, nhưng mọi điều Giang đã nói về Chúa Giê-xu là thật. Giang đoạn 10 câu 41. Mục đích của người tôi tớ Chúa là chỉ dẫn cho mọi người tin nhận sự sáng là Đức Chúa Giê-xu. Còn tất cả những gì khác chỉ là công thức chứ chẳng phải là mục đích. Nhiều người ngày nay đã có quá nhiều sự lầm lẫn về công thức và mục đích, và hậu quả là hàng triệu người vẫn không thấy được Chúa Giê-xu là sự sáng, và hàng triệu người bị gạt gẫm bởi vì sự nhầm lẫn công thức tôn giáo với mục đích của Đức Chúa Trời là sự cứu chuộc con người tội lỗi bởi niềm tin con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế, như trong Phúc âm Giang đoạn 3 câu thứ 16 đã phán giải. Vì Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và Chúa Giê-xu đã làm gương trong sự truyền dạy của Ngài. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta thì được sống đời đời và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sách Giang đoạn 5 câu 24. Đúng, Giang đúng là một người được Chúa sai đến, và ông là người được tôn trọng hơn hết, lại là người khiêm tốn hơn hết. Có lần Chúa Giê-xu đã xác định địa vị của Giang trong thời lúc bây giờ đối với dân chúng như sau: quả thật ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giang. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu thứ 11. Cầu cho ông Giang được tôn trọng như vậy, nhưng đối với Đức Chúa Trời, ông Giang là một chứng nhân về sự sáng mà thôi. Ta hãy nghe sách Giang đoạn 1 câu thứ 8 ghi chép rằng: chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Năm lần bãi lượt, do Thái giáo đã sai các thầy tế lễ và người Lê-vi đến để gặp ông Giang, chất vấn ông Giang để tìm hiểu địa vị và thân thế của ông. Ông Giang một mực không làm le, không khoác thước, trái lại thành thật và khiêm nhường đến độ Giang đã khẳng định rằng khi dân Giuđa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Jerusalem đến hỏi người rằng ông là ai, người sinh ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Họ là hỏi vậy thì ông là ai, phải là Eli chăng? Người trả lời rằng không phải. Ông phải là tiên tri chăng? Người trả lời rằng không phải. Họ bèn hỏi vậy thì ông là ai, hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời rằng ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng hãy ban đường của Chúa cho bằng như đấng tiên tri Esai đã nói. Phúc âm Giăng đoạn 1 câu 19 đến 23. Trong đôi mắt của loài người, dầu có người nào địa vị cao sang đến mấy đi nữa cũng bị lu mờ che khuất bởi sự khiêm tốn vĩ đại của Giăng Baptist. Ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng hãy ban đường của Chúa cho bằng. Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Giăng đoạn 1 câu 23 câu 27. Ở đây chúng ta thấy được con người mà được Chúa sai đến là con người khiêm tốn hạ mình, và con người đó trung thành với Chúa, không làm theo ý mình. Vào lúc 3 giờ sáng, trời lạnh lẽo, một vị tăng khoa truyền đạo trẻ tuổi có hạn để phỏng vấn với một vị mục sư thẩm vấn ứng viên làm giáo sĩ ở nước ngoài. Khi đến nơi, anh phải chờ đợi cho đến đúng 8 giờ sáng, vị mục sư thẩm vấn anh mới đến. Vị thẩm vấn chào và nói, chúng ta hãy vào đề ngay. Trước hết, xin anh vui lòng đánh vần chữ Baker. Ứng viên giáo sĩ vui vẻ đánh vần B-A-K-E-R. Mục sư thẩm vấn nói, được lắm. Bây giờ, xin anh hãy cho biết về toán số. 2 x 2 là mấy? Vị tân khoa truyền đạo đáp rằng, thưa 4. Tốt lắm. Vị thẩm vấn nói thêm rằng, được rồi, ngày mai tôi sẽ tiến cử thầy với hội đồng, và thầy sẽ được trúng tuyển làm giáo sĩ ở nước ngoài. Trong một phiên họp của hội đồng thẩm định, vị mục sư thẩm vấn đề cao ứng viên trách nhiệm làm giáo sĩ và nói rằng, ứng viên giáo sĩ mà tôi đã thẩm vấn hôm qua đã hội đủ những điều kiện của hội đồng thẩm định chúng ta. Rồi ông giải thích, trước hết tôi thí nghiệm về sự từ bỏ chính mình của đương sự. Tôi bảo ứng viên phải có mặt tại văn phòng tôi 3 giờ sáng. Ứng viên đã từ giã nệm êm giường ấm, đi trong giá lạnh không một lời than trách. Thứ đến, tôi thí nghiệm về sự thành tín của ứng viên, và ứng viên đã giữ hạn đến đúng giờ. Thứ ba, tôi thử anh về sự kiên nhẫn. Tôi để anh phải chờ tôi trong gần 5 tiếng đồng hồ, nhưng anh không một lời thắc mắc gì cả. Thứ tư, tôi trắc nghiệm tính tình của đương sự, song không thấy đương sự bất mãn hay tự ái hoặc nóng nảy. Thứ năm, tôi trắc nghiệm về sự khiêm nhường của đương sự bằng cách đặt câu hỏi quá đơn sơ đến nỗi trẻ con cũng có thể trả lời được. Thế mà đương sự không tỏ ra khinh thường hay coi rẻ gì cả. Quả thật, ứng viên này đã hội đủ mọi tiêu chuẩn cần thiết của một vị giáo sĩ mà hội đồng của chúng ta đang mong đợi. Vị giáo sĩ đó lên đường đi hầu việc Chúa ở nước ngoài và đã gặt hái sự thành công trong chức vụ, để đem lại phúc lợi về cho nhà Chúa và thành lập hội thánh của ngài. Quả thật, đúng như lời Chúa Giêsu đã phán: kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong mùa Giáng sinh năm nay, chúng ta nghĩ đến Jean Baptiste là một người khiêm nhường đến độ. Nhưng còn thế hơn nữa là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng, mà Ngài đã xuống thế hạ trần mang hình thể của loài người. Cuối cùng Ngài chết trên thập tự giá để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Mời quý vị mùa Giáng sinh năm nay hãy đến với Đức Chúa Giêsu để học lấy sự khiêm nhường của Ngài và để được Ngài cứu chuộc tội lỗi của mình, hầu cho linh hồn được cứu ở trong nước của Chúa. Amen.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.